Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 23, gieo nhân nào gặt quả ấy. Không khí bên ngoài thật dễ chịu, khiến tôi chỉ muốn nhảy lên hét to rằng tự do muôn năm. Tôi sung sướng quay lại cái quán ba lần cuối, rồi nhanh chân phóng đi trước khi ông thầy khỉ vàng thoát khỏi vòng tay của các nữ nhi. Ôi, thầy yêu quý, thầy không nên trách em làm gì. Đây cũng được coi như là một trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời của thầy mà. He. Tôi tung tăng bước trên con đường ngập tràn ánh nắng và sự tự do. Hạnh phúc có những khi đơn giản chỉ thế thôi. Tôi nghĩ rồi sung sướng nở nụ cười tươi như hoa buổi sớm. Nhưng sao tôi thấy mình cứ như là một famous star thế nhỉ? Bằng chứng là những người xung quanh đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Có vài người còn định gọi điện thoại đến bệnh viện Gia Lộc để kiểm tra xem có bệnh nhân nào trốn chạy không. Đúng là đau hơn họa. Nhận thấy được sự nổi tiếng của mình, tôi đau đớn nuốt nước mắt vào trong thu răng lại, trở về với vẻ nghiêm túc thường ngày. Nhưng không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Cảm giác này là gì đây? Ọt, ọt, ọt. Tiếng kêu này đã nói lên tất cả. Đúng vậy, tôi đang rất đói. Tôi xoa xoa cái bụng rồi đưa tay lên xem đồng hồ. 11 giờ 15 phút, thảo nào mà tôi lại thấy đói. Tầm này ở nhà là tôi đang ngồi vào bàn xơi cơm ngon lành rồi. Nhưng bây giờ thì làm gì có cơm để mà ăn. Bà mẹ độc ác đã đẩy tôi đến bước đường cùng, còn không thèm nấu cơm cho tôi ăn nữa chứ. Nhưng cái chính là đến tiền bắt xe buýt về nhà tôi còn không có nữa là. Chẳng lẽ tôi phải lê cái tấm thân tàn này đi bộ cả mấy cây số để về nhà trong tình trạng đói vật vờ. Không chịu đâu. Hay là quay lại quán bar để tìm ông thầy kỳ vàng nhỉ? Suy nghĩ ấy vừa hình thành trong đầu đã bị tôi gạt phát đi. Bây giờ quay lại để ông ấy bóp cổ, đưa đi du lịch âm tào địa phủ à? Mà cái chính là tôi đã bày ra bao trò để khiến ông thầy thê thảm, lúc này lại quay lại muối mặt xin một bữa cơm ư? Không đời nào, lòng tự trọng của tôi không cho phép. À, đúng rồi, suýt nữa thì tôi reo lên. Sao tôi lại quên con bạn nối khố của mình nhỉ? Vì vậy, tôi sung sướng mở máy bấm số của con Trang. Tôi vui vẻ đưa máy lên tai nghe. Giọng nói lanh lảnh của con Trang ở đầu dây bên kia khiến cho tôi có cảm giác đang được đi chơi trên thiên đàng. Alo, tôi là Trần Minh Trang, hiện giờ tôi đang bận, không thể nghe máy. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng tút, tút. Liên sau đó là một chàng dài những tiếng tút, tút ngứa tai. Tôi giận đến méo cả mặt, suýt nữa thì đáp cả cái điện thoại ra đường. Bạn bè thế đấy, lúc tôi được hưởng phúc thì quay trái quay phải, trước mắt đằng sau chỗ nào cũng thấy cái mặt nó. Nhưng khi gặp khó khăn thì tìm khắp nước cũng chả thấy cái bóng nó đâu. Bận, bận cái gì cơ chứ, có mà bận đi chơi với trai thì có. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Tôi hằn học nghĩ, tí thì ngồi phịch xuống đường mà than thân cỏ ơi. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Sớm không, muộn không, lại đúng đến giờ ăn trưa mới cắt được cái đuôi ông thầy. Có lẽ ông trời đang phạt tôi đây mà. Đang đau khổ vật vã vì cơm thì tôi thấy một dáng người rất quen đang ngồi phởn phơ trong một quán nước. Ôi ôi, cái bóng dáng thân thương ấy có chết tôi cũng không quên. Đúng vậy, cái tên có khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, dáng người chuẩn như người mẫu ấy, mái tóc màu nâu hạt sẻ quyến rũ ấy, không ai khác chính là hot boy số 1 trường Thanh Đằng, Trần Lam Phong. Xem ra ông trời vẫn còn chưa triệt đường sống của tôi rồi, ha ha. Nếu tôi chủ động đến chào hỏi hắn, biết đâu hắn lại hứng lên đãi tôi một bữa cơm nhở. Nhà hắn giàu lắm cơ mà, he he. Nói cho cùng thì tôi với hắn cũng gọi là có chỗ quen biết, dù toàn là đối đầu đá đều nhau. Và lại chúng tôi dù sao cũng học cùng khối, bạn bè cả. Hi hi, đãi nhau ăn cơm là chuyện nhỏ ấy mà. Let's go.